là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh huyện Trạm Tấu sôi nổi các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về nâng cao ý thức cho người dân trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020, kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Trong quý 1 trọng tâm là tháng thanh niên năm 2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được trên 900 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh, như phát miễn phí gần 27.000 khẩu trang, trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền, 1.000 bánh xà phòng và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Tuổi trẻ Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đoàn, triển khai các chương trình hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thanh niên cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Trong tuần qua, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2020, công tác phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Trạm Tấu. Thực hiện chương trình hành động 190 tuổi tỉnh ủy, huyện ủy Trạm Tấu đã đề ra 31 chỉ tiêu trên các lĩnh vực và đang tích cực thực hiện, bước đầu đạt kết quả cao. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay huyện Trạm Tấu đã xây dựng ban hành kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó với các tình huống trong phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được tính chất nguy hiểm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đến nay đã có 8 đảng bộ chi bộ cơ sở tiến hành đại hội. Sau khi kiểm tra nắm tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu cần chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu về phát triển kinh tế và công tác phòng chống dịch. Về công tác Đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiểm tra các điều kiện để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân cùng chung tay thực hiện, cùng với đó chuẩn bị tốt các điều kiện để cách ly những trường hợp nghi nhiễm đi từ vùng dịch. Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn triển khai kế hoạch diễn tập cách ly y tế vùng dân cư cấp xã tại xã Tú Lệ. Theo đó, nội dung diễn tập gồm diễn tập phần cơ chế và diễn tập phần thực hành tại khu dân cư Bản Côm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, với các nội dung cụ thể, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong khu vực cách ly, chốt chặn cách ly, giám sát điều tra y tế tại khu cách ly, khử trùng, thanh khiết môi trường khu vực cách ly, vận chuyển bệnh nhân, đảm bảo an sinh xã hội vùng cách ly, chỉ đạo sản xuất vùng cách ly, vệ sinh môi trường. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao kịch bản chuẩn bị diễn tập của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn. Kịch bản cũng nêu rõ chi tiết tên tổ trưởng, tổ phó, các kíp trực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần bổ sung thêm nội dung ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, lưu ý không tụ tập đông người và tăng cường công tác tuyên truyền trước khi diễn tập. Huyện Văn Chấn cần lựa chọn một số nhiệm vụ gồm phun tiêu độc khử trùng, chốt chặn và điều tra dịch tễ để đảm bảo công tác diễn tập.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tác động đến người trồng chè mà dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến cả những doanh nghiệp chế biến chè trong tỉnh. Lo lắng vì thiếu nguyên liệu để chế biến cũng như thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, dịch bệnh này đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp chế biến chè. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số đơn vị sản xuất chè trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.
Hơn 20 năm gắn bó với ngành chè,
Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hảo thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Chiên Yên chưa bao giờ lo lắng như hiện nay, bởi nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nguy cơ thiếu nguyên liệu đối với doanh nghiệp chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, giá chè xuống thấp, người dân sẽ không chăm sóc chè. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ sẽ bị thu hẹp bởi một số nước đóng cửa biên giới, khiến các đối tác của công ty sẽ giảm giá hàng. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, thì mục tiêu tăng 10% doanh thu của đơn vị so với năm ngoái sẽ rất khó thực hiện. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty cho biết.
Nếu tầm tháng 3, tháng 2 vừa rồi thì quan điểm đơn vị thấy là chưa ảnh hưởng lớn. Nhưng đến hiện nay cái dịch này lan ra rất rộng. Thế do vậy đến hiện nay là cũng đã ảnh hưởng tới cái nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thế và một loạt doanh nghiệp Việt Nam cũng ảnh hưởng và trực tiếp ngành chè thì cũng đã bị ảnh hưởng. Thế một số các nhà nhập khẩu chè thì hiện nay là cũng đã có cái quan điểm là xuống giá. Thế do vậy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá cả chè Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cũng sản xuất chế biến chè nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chủ yếu tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước. Vụ chè năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên khoảng 30% sản phẩm chè đen xuất khẩu của công ty không tiêu thụ được, nhất là sản phẩm chè chất lượng. Cùng với đó, một số đơn vị đối tác chậm nhận đơn hàng khiến giá tiêu thụ sản phẩm của đơn vị bị giảm tới 1.000 đồng một kg. Nếu dịch bệnh không được kiểm soát thì vụ sản xuất năm nay dự kiến sản lượng tiêu thụ của công ty sẽ sụt giảm khoảng 400 tấn. Ông Trường Quốc Tuấn, giám đốc công ty, phó chủ tịch hội chè Yên Bái nói.
Trước hết ý, là dân người ta cũng chán nản do giá chè bị giảm rất sâu. Đấy, có những cân mà tới giảm tới 2.000, đấy, cấp thấp, đấy là cấp cao, còn cấp thấp thì giảm tới 1.500. Thế nên là tự nhiên là ảnh hưởng đến dân. Nên là năm nay là coi sang từ đầu năm nay dân người ta cũng chán nản, không chăm sóc. Nên là cho đến bây giờ là chè xuân chưa có. Tính kể cả từ Phú Thọ tới xuống Phú Thọ lên đây mà bây giờ chưa có chè xuân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các doanh nghiệp sản xuất, một số doanh nghiệp sản xuất mà kỹ thuật không giỏi thì là coi như là làm ăn thua lỗ.
Hơn 2 tháng nay, dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có cả tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, nhất là nhóm doanh nghiệp thu mua nguyên liệu, chế biến và kinh doanh, lâm nông sản thực phẩm, trong đó có mặt hàng chè. Ông Trịnh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội chè Yên Bái đề nghị.
Tỉnh nên có cái chế độ chính sách ưu đãi đối với lại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và chè nói riêng, trong đó là thứ nhất là về ngân hàng là ưu đãi là vay thì như vậy là thỏa đáng. Cái thứ hai nữa là giảm lãi suất vay. Cái thứ ba nữa là đối với lại các ngành như công thương, ủy ban tỉnh nên tạo cơ hội chúng tôi tiếp xúc với lại khách hàng nước ngoài, đấy, hoặc là trong nước hoặc ngoài nước, hoặc là tiếp xúc ở trong nước hoặc tiếp xúc ở ngoài nước để mà tạo thêm bạn hàng mới để mà mở rộng thị trường thì mới có thể làm ăn được.
Với những diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp chế biến chè. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các điều kiện và nguồn lực dự phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh như vốn, máy móc thiết bị, lao động, nguyên liệu và thị trường. Cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành chức năng, trong thời gian tới các doanh nghiệp sẽ vượt qua dịch bệnh, tiếp tục ổn định sản xuất để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Xa xa nương dâu trong tầm mắt rồi. Gió đông quang gánh dạy cao em tôi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ. Tìm điều múa song tình cánh cỏ lạ lơi. Tình 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 trong hội ngoài đình. Mắt em đưa, oh hey, ah. Oh hey, ah. Anh vẫn như rau câu liếc vào mỏm đá, mai tuổi thơ tôi sắc ngọt. Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê giòn đầy. Trong tranh thân em, oh hey, ah. Oh hey, ah. Anh mắt em lung lay, sóng rượu quê giòn đầy. Trong tranh quê tôi, quê tôi, quê tôi.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, qua đó đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Phản ánh quý vị nghe sau đây do cộng tác viên Thu Hằng, Lộc Trầm thực hiện.
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Trạm Tấu, Đảng ủy xã Pá Hu đã giao cho mỗi đoàn thể, mỗi chi bộ trực thuộc triển khai ít nhất một công trình phần việc phù hợp với điều kiện của địa phương. Đảng ủy xã cũng đã huy động hơn 300 cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã làm công trình đường bê tông đặc thù tại chòm km 16 thôn Tà Tàu, dài 300 mét, tổng giá trị là 50 triệu đồng. Toàn bộ nguyên vật liệu được huy động từ nguồn xã hội hóa. Trong thời gian 2 ngày, tuyến đường đã hoàn thành, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Giàng A Lồng, bí thư đảng ủy xã Pá Hu cho biết.
Trên cơ sở công văn của Ban tuyên giáo ủy, thì đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phân cụ thể cho các đoàn thể. Cũng là đảng ủy đã lựa chọn một công trình, đó là công trình làm đường bê tông tại thôn km 16. Đấy, trên cơ sở đó thì các đoàn thể cũng đã chủ động để xây dựng kế hoạch. Đến giờ phút này thì 3 trên 5 đoàn thể đã triển khai xong các công trình trên địa bàn xã.
Ngoài công trình cấp xã thì tất cả 5 đoàn thể đều đăng ký các công trình phần việc cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó tập trung vào làm đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông cống rãnh, hệ thống thủy lợi, vệ sinh môi trường, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Anh Thảo A Giàng, thôn Tà Tàu, xã Pá Hu phấn khởi nói:
Người dân chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn nhiệm kỳ tới đại hội sẽ bầu chọn được những người thực sự có năng lực tham gia lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, đồng thời đề ra những quyết sách phù hợp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
Để thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng, Đảng bộ xã Bản Công đã phát động thực hiện 4 công trình, bao gồm công trình nâng cấp đường thôn Tà Xùa, công trình tu bổ tôn tạo đường thôn Bản Công, công trình làm đường và cầu cứng thôn Khấu Chu. Đặc biệt công trình nâng cấp đường giao thông lên thôn Khấu Chu đã huy động trên 500 cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân dân tham gia thực hiện với chiều dài trên 500 mét. Công trình hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, mà còn tạo không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ xã. Đồng chí Chớ A Páo, bí thư đảng ủy xã Bản Công cho biết thêm.
Sau khi triển khai thực hiện các công trình phần việc chào mừng đại hội này thì có thể góp phần cho về cái công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ xã để cho có ý nghĩa hơn là một. Thứ hai là nhân dân và cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã nhận thức về cái việc đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ tới phải thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ như thế nào. Thứ hai nữa là từ đó thì tạo cái sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền.
Huyện Trạm Tấu đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến nay các cơ quan đơn vị và Đảng bộ các xã thị trấn đã xây dựng được trên 40 công trình phần việc cụ thể, thiết thực như làm đường giao thông, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, khai hoang ruộng nước. Trong đó hầu hết các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng Đảng bộ huyện đã lựa chọn xây dựng 3 công trình cấp huyện, gồm tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Hát Lưu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xây dựng công trình hội trường huyện ủy và công trình chỉnh trang đô thị thị trấn. Đến nay, tất cả các công trình đều đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Đồng chí Giàng A Thào, bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Tất cả các công trình thì đến giờ phút này thì cơ bản đã hoàn thành các nội dung phần việc công trình, còn lại một phần ít là các công trình về chỉnh trang đô thị thì đang tiếp xúc để trong thời gian khoảng cuối tháng 5 và tháng 6 thì sẽ hoàn thành các hạng mục công trình. Các hạng mục công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chào mừng đại hội, để làm cho không khí đại hội sôi nổi và cho đồng bào nhân dân các dân tộc cũng như là huyện Trạm Tấu để trở thành cái phong trào để đại hội thành công trong thời gian tới.
Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cùng với tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Trạm Tấu đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần cùng Đảng bộ huyện Trạm Tấu tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới với số người mắc và tỷ lệ tử vong tăng nhanh từng ngày. Một trong những nguyên nhân dẫn đến mất khả năng kiểm soát dịch bệnh của nhiều quốc gia là sự chủ quan và thiếu ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định phòng dịch. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trên thực tế thì có thể cho thấy rằng là cái cụm từ ý thức công dân thì vẫn còn là khái niệm mơ hồ đối với không ít người. Họ vẫn mặc định là trách nhiệm phòng chống dịch bệnh thì thuộc về sở y tế, các ngành chức năng hay là thuộc về những cái người khác chứ không phải là bản thân họ. Vậy thì những cái suy nghĩ như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác phòng chống dịch thôi ạ?
Những cái suy nghĩ thờ ơ rồi mặc kệ rồi suy nghĩ là chuyện ai mới lo thực sự đã khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh càng trở nên khó khăn. Trong khi kinh tế cũng như là y tế của chúng ta thì cũng chưa thể sánh bằng những cái nước khác. Chỉ cần một người mắc bệnh không được cách ly kịp thời thì có thể dẫn đến cả một con phố hay là một xã hay một phường phải cách ly. Và khi đó rất nhiều các cái cơ quan chức năng phải vào cuộc. Và cái nghiêm trọng hơn là cái dịch bệnh lây lan thì ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh. Và cũng chính vì vậy phòng chống dịch cũng rất tốn kém rất nhiều về cái nhân lực, vật lực cũng như là thời gian. Vậy muốn phát huy hiệu quả để bảo vệ cái sức khỏe cho cộng đồng, tốt nhất là phải đến cái sự ý thức chung tay của tất cả mọi người dân.
Trong thời điểm mà chưa có vaccine phòng chống dịch COVID-19, cùng với những nỗ lực của các ngành chức năng, thì sự chung tay của cả cộng đồng như thế này có ý nghĩa như thế nào trong công tác phòng chống dịch tại Yên Bái thưa anh ạ?
Vâng. Cái mấu chốt trong cái phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cái người dân phải hiểu được những cái hành vi có thể khiến bệnh lây lan và cái tuân thủ các cái biện pháp khuyến cáo phòng chống bệnh của Bộ Y tế. Chính vì vậy cái vaccine hiệu quả nhất ở đây là cái ý thức phòng chống bệnh của mỗi cá nhân. Trong cái bối cảnh toàn ngành y tế và các cái cơ quan chức năng của tỉnh đang rất là nỗ lực phòng chống dịch bệnh thì cái sự chung tay của mọi người trong việc nghiêm túc thực hiện các cái khuyến cáo của ngành y tế, hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng thì có vai trò vô cùng là quan trọng. Mọi người cùng thực hiện sẽ tạo nên một cái sức mạnh phòng bệnh rất là hiệu quả chung cho cả cộng đồng. Mà hơn nữa là cái sự tích cực của cộng đồng trong cái phòng chống dịch bệnh còn là cái nguồn động viên rất là lớn đối với các cái cán bộ y bác sĩ của ngành y tế đang ngày đêm làm việc vì sức khỏe của nhân dân.
Với vai trò của mình thì anh có những cái khuyến cáo như thế nào tới người dân trong việc phòng chống dịch bệnh?
Thế và về cái ngành y tế thì chúng tôi cũng khuyến cáo đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là đối với các cái cơ quan nhà nước thì yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, rồi người lao động và tất cả những khách đến giao dịch phải thực hiện nghiêm cái việc khử khuẩn, rồi đeo khẩu trang, rồi kiểm tra nhiệt độ và giữ cái khoảng cách an toàn khi đến giao dịch và làm việc. Và đối với các cái hộ gia đình, các cái cơ sở lưu trú, các cái nhà hàng, các cái tổ chức khác ấy, thì cũng phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định như là thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh hàng ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tuyệt đối không đi đến những cái vùng mà đang có dịch và hạn chế tới các cái địa phương khác nếu không thực sự cần thiết. Và chúng ta cũng nên tạm dừng hoặc là tổ chức với cái quy mô phù hợp thôi, với những cái như là lễ cưới rồi lễ hỏi rồi cũng như là cúng dỗ rồi liên hoan rồi các cái buổi gặp mặt, và cũng nên rút ngắn thời gian lại và hạn chế tối đa số lượng người tham dự khi tổ chức tang lễ.
Thưa anh ạ, trong công tác phòng chống dịch bệnh thì đôi khi những cái hành động thiếu ý thức không chỉ còn thuộc về phạm vi đạo đức nữa mà còn là những hành vi vi phạm pháp luật. Vậy thì những hành vi này thì sẽ bị xử phạt như thế nào thưa anh?
Tùy cái tính chất và cái mức độ của hành vi mà cái người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hay là xử lý hình sự. Đối với những cái người mà khai báo gian dối mà gây cái hiệu quả nghiêm trọng sẽ bị khởi tố theo cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và những cái quy định khác của pháp luật như là điều 10 nghị định 176 của chính phủ quy định người nào từ chối hoặc là trốn tránh cái việc áp dụng cái quyết định cách ly cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc cái nhóm A thì sẽ bị
phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra thì nếu cái người có cái hành vi trốn khỏi cái nơi cách ly mà đang mang cái mầm bệnh và lây nhiễm cho người khác, còn có thể bị truy cứu cái trách nhiệm hình sự theo cái điều 240 của Bộ luật hình sự về cái tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin hữu ích của anh.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inac, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.